Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 23 tháng 12 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 10 năm khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship Quảng Ngãi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12.
Nghiêm cấm đảng viên, cán bộ có các hành vi can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ tại Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 23 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự lễ kỷ niệm 10 năm khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship Quảng Ngãi, chứng kiến nghi thức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư V-Ship 2 Quảng Ngãi và chương trình trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vào khu công nghiệp. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn trong giai đoạn phát triển mới, V-Ship Quảng Ngãi sẽ được định hình lại không chỉ là phát triển công nghiệp mà phải là công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao và hướng về đổi mới sáng tạo. Số lượng lao động có thể ít đi, nhưng thu nhập người lao động phải tăng lên, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư trong khu vực và làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung cần phải suy nghĩ theo hướng thành công của nhà đầu tư chính là thành công của nhà nước trong điều hành chính sách, và nếu các nhà đầu tư không thành công hoặc thất bại thì đó cũng là không thành công của nhà nước trong điều hành chính sách phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, coi trọng cải cách thủ tục hành chính, làm cho doanh nghiệp cảm thấy an tâm với môi trường đầu tư.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự động viên cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2023. Đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên sau khi Quân đoàn 12 được thành lập, có sự phối hợp hiệp đồng của các quân binh chủng. Phát biểu tại cuộc diễn tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất sắc các nội dung của cuộc diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí.
Thủ tướng nhấn mạnh, căn cứ tình hình và do yêu cầu mới, Quân đoàn 12 mới được thành lập nhưng đã khắc phục mọi khó khăn, ổn định tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là quân đoàn chủ lực cơ động, chiến lược của Bộ Quốc phòng, được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị, xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại, nâng cao khả năng tác chiến, hiệp đồng quân, binh chủng trong môi trường chiến tranh hiện đại, đồng thời làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị hiện đại và vũ khí trang bị của quân đội ta nghiên cứu, chế tạo, sản xuất.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế. Công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tuyệt đối không và dứt khoát không để phát sinh cơ chế xin cho, lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng trong việc tăng trưởng tín dụng, đồng thời yêu cầu Bộ Công an triển khai các biện pháp công tác xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tăng trưởng tín dụng và cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng trái các quy định, thiếu minh bạch công khai, có tiêu cực, nhất là việc xin cho trong việc cấp hạn mức tín dụng và tiêu cực trong môi giới tư vấn bán bảo hiểm tại các tổ chức tín dụng.
Năm 2023, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đến ngày 20 tháng 12 đạt xấp xỉ 1,4 triệu tỷ đồng. Theo đó, tổng số thu cả năm ước đạt và vượt mức chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao khoảng 5,5% dự toán. Đồng thời, tính đến thời điểm này đã thực hiện hoàn thuế VAT với tổng số tiền thuế hoàn là 135.000 tỷ đồng. Trong năm 2023, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của người nộp thuế, có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý những sai phạm. Nhờ đó, công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và có những chuyển biến tích cực.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hai tuần thực hiện cao điểm đo nồng độ cồn, Cảnh sát Giao thông thành phố đã kiểm tra hơn 60.000 trường hợp, tiến hành xử phạt 1.800 người vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở ban ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức có các hành vi can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ những ngày tới dự kiến tiếp tục rét đậm. Bộ Y tế khuyến cáo những người có khả năng cao bị ảnh hưởng sức khỏe do thời tiết rét đậm gồm người già, trẻ em, những người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp, tim mạch, huyết áp. Cùng đó, các cơ sở khám chữa bệnh cần phải bảo đảm kín gió, đồng thời thực hiện phòng chống rét cho người nhà người bệnh hợp lý, không để người nhà của người bệnh nằm trên sàn lạnh. hành lang hoặc là ghế đá ngoài trời gây nguy hiểm đến sức khỏe.
Tối qua tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mayseng Tectaito Việt Nam. Ngay sau khi nhận được tin báo, gần 200 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Châu Đức cùng 10 xe chữa cháy đã được huy động để dập lửa. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 thì đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy khiến 2.000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định do chập điện.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Quân đội Israel vừa mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ tại Gaza, cho biết sẽ đưa thêm lực lượng chiến đấu đến phía nam Khan Yunis, đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi trại tị nạn Al-Burey. Cả hai địa điểm nêu trên trước đây được công bố là khu vực an toàn dành cho người tị nạn từ phía bắc Gaza. Quân đội Israel đã hối thúc các cư dân ở Al-Burey, trung tâm giải Gaza, di tản về phía nam ngay lập tức. Động thái cho thấy trọng tâm mới của quân đội Israel trong chiến dịch tấn công trên bộ đã tàn phá phía bắc Gaza và đang tiếp tục ác liệt ở phía nam giải đất.
Trong khi đó, các tổ chức quốc tế vừa đưa ra cảnh báo về nạn đói và tình trạng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng ở giải Gaza. Theo hệ thống giám sát nạn đói toàn cầu do Liên Hợp Quốc bảo trợ, toàn bộ người dân Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói, đồng thời nhấn mạnh đến tính khẩn cấp trong việc thúc đẩy viện trợ nhân đạo. Khi hàng viện trợ càng chậm trễ thì nạn đói, bệnh tật càng nghiêm trọng hơn tại vùng lãnh thổ này. Theo một báo cáo mới công bố hôm thứ Năm, toàn bộ dân số khoảng 2,2 triệu người hiện đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng.
Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng cáo buộc Iran dính líu sâu vào các vụ tấn công tàu thuyền thương mại gần đây trên Biển Đỏ. Đây là cáo buộc mạnh mẽ nhất của Washington về vai trò của Tehran trong vụ việc. Cụ thể, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, dựa trên các thông tin tình báo do nước này thu thập được, Iran đã cung cấp thiết bị bay không người lái, tên lửa và tình báo chiến thuật cho Houthi. Lực lượng ở Yemen đã tiến hành các vụ tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ trong thời gian qua. Hiện phía Iran chưa đưa ra phản ứng trước các cáo buộc nêu trên.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Năm 2023 sắp kết thúc với Ngôi Vương phòng vé đã được xác định. Đáng chú ý, 5 phim Việt có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm nay đều đạt ngưỡng 100 tỷ đồng. Các phim được xếp hạng theo thứ tự doanh thu giảm dần là Nhà Bà Nữ, Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh, Đất Rừng Phương Nam, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy và Chị Em 2. Như vậy, tổng doanh thu 5 phim này đạt khoảng 1.116 tỷ đồng. Cận kề danh sách trăm tỷ nội địa năm nay là Người Vợ Cuối Cùng của Victor Vũ, phim chững lại ở mức trên 97 tỷ đồng và chỉ vượt 100 tỷ đồng khi tính cả doanh thu chiếu ở nước ngoài.
Không gian các miền hoa của Việt Nam đang được tái hiện tại Đảo Thống Nhất của Công viên Thống Nhất thành phố Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện Hà Nội Miền Hoa 2023. Các miền hoa Việt Nam từ làng hoa Tân Quý Đông Sa Đéc đến vườn hoa Cẩm Tú Cầu Đà Lạt cùng rừng hoa ly Hà Lan được tái hiện tại Đảo Thống Nhất. Còn tại khu vực đảo Dừa, một không gian cổ tích được tái hiện lại như những bông hoa li li của Hà Lan, tạo ra một không gian thơ mộng thu hút không ít các bạn trẻ tới chụp hình và tham quan. Bên cạnh việc trưng bày các loài hoa, các hoạt động giải trí nghệ thuật cũng được công viên tổ chức để giới thiệu với khách tham quan về nguồn gốc của chính những loài hoa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đến thời điểm này, dù chưa có tổng hợp báo cáo về mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên với tình hình kinh tế vẫn còn có những khó khăn nhất định, một bộ phận doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục thiếu đơn hàng, giảm sức chống chọi sau đại dịch. Vì thế, dự báo việc lương thưởng Tết năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn.
Thay vì tăng ca đều, năm nay nhiều công nhân tại xóm trọ ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội lại chỉ đi làm cầm chừng, thu nhập giảm thấy rõ. Dù vậy, sau một năm làm lụng, người lao động vẫn ngóng chờ khoản thưởng Tết cuối năm. Anh Nguyễn Văn Thịnh, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long chia sẻ:
cái tình hình thưởng Tết rồi mọi thứ về không có việc, thưởng Tết có thể sẽ thấp, nó ảnh hưởng đến cái việc ăn Tết của mình.
Năm 2023 là thời điểm mà ngành dệt may và thời trang gặp nhiều khó khăn nhất, với mức tăng trưởng doanh số chậm. thậm chí một số phải cắt giảm hàng nghìn lao động vì không có đơn hàng. Theo ông Chu Hữu Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty May Hưng Yên, với hơn 2.000 lao động, doanh nghiệp này vẫn chưa xác định được phương án thưởng Tết cho năm nay.
Chúng tôi chưa xác định cái phương án cụ thể, nên sẽ phải cân nhắc rất là nhiều để làm sao mà vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng như là đảm bảo được quyền lợi của doanh nghiệp, thì hội đồng quản trị và cũng như là ban điều hành của công ty hiện đang lựa chọn phương án.
Theo thống kê sơ bộ, các ngành sử dụng nhiều lao động là những ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta vẫn có thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng cơ bản bằng năm trước, từ khoảng 6 cho đến 6,5 triệu đồng một người. Nhưng trên toàn thị trường lao động thì mức thưởng Tết sẽ giảm, nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự kiến đến ngày 25 tháng 12 sẽ là hạn chót để các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình trả lương, thưởng Tết. Dù gặp nhiều khó khăn, song thưởng Tết vẫn có ý nghĩa rất quan trọng, là phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp giúp giữ chân người lao động tốt hơn. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thêm.
Một bộ phận người lao động khó mà được nhận thưởng hoặc là được nhận thưởng với mức rất là thấp. Thì trên cơ sở như vậy thì Tổng Liên đoàn cũng đã ban hành từ sớm cái kế hoạch để tổ chức chăm lo Tết cho người lao động, cũng như là vận động các doanh nghiệp nỗ lực hỗ trợ để mỗi người lao động dù khó khăn nhưng vẫn có được một cái Tết là ấm áp.
Mới đây, Thủ tướng đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán này.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.